quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 296 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 19. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Nếp sống bày tỏ việc lành đối với tha nhân không những là một biểu hiện của đời sống trưởng thành thuộc linh, được đổi ra mới theo hình ảnh của Chúa Giêsu mỗi ngày, mà đó còn là trách nhiệm Chúa đã nhấn mạnh mọi người con Chúa phải chú tâm thực hiện. Nếu như một người không làm việc lành theo lời Chúa dạy đối với những người xung quanh mình, thì đó không phải chỉ là khước từ làm điều tốt cho họ thôi, nhưng điều đó giống như đã khước từ sự phục vụ chính Chúa vậy. Không thể có ai nói rằng mình yêu kính Chúa mà lại không quan tâm đến sự phục vụ Ngài được. Vì vậy cho nên trách nhiệm làm việc lành không những bày tỏ được mức độ trưởng thành của đời sống thuộc linh, nhưng còn là một điều đặc biệt để giúp mỗi người tự nhìn lại và xác định vị trí và mối liên hệ của mình trong ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu. Mỗi lúc khi suy ngẫm về nguyên tắc thuộc linh gieo và gặt theo lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10, chúng ta nhận ra rằng mỗi người cần phải có thái độ tích cực càng hơn trong việc bày tỏ việc lành đối với người lân cận. Không những là có thể làm hoặc nên làm, mà là phải làm, vì đó là trách nhiệm Chúa giao phó. Bên cạnh đó, phải làm với thái độ chủ động, nhanh chóng cũng chính là điều mà sứ đồ Phaolô muốn gửi gắm tại đây. Ý nghĩa đó được tìm thấy qua cụm từ vì nếu chúng ta không trễ nải. Trong thư Galati chương 6 câu 9, trễ nải hay có thể được hiểu là chậm trễ hoặc là muộn màng, làm vuột mất đi cơ hội. Nếu như làm việc lành cũng chính là cơ hội để chúng ta phục vụ người lân cận như là phục vụ chính Chúa, thì mỗi người cần phải có thái độ tích cực và nhanh chóng tận dụng cơ hội. Vì kẻo e khi thời điểm đó trôi qua thì có muốn làm cũng không còn cơ hội nữa. Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhở các sứ đồ của Ngài về ý nghĩa này khi một lần nọ, lúc gần thời điểm Chúa sẽ chịu thương có, có một người phụ nữ yêu kính Chúa đã tận dụng cơ hội để được bày tỏ việc lành phục vụ Ngài. Câu chuyện được ký thuật trong Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 9 như sau. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phùng. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để bặt người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xước xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hãy nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Đó là Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 9. Đối với các sứ đồ thì có thể xem rằng Chúa luôn ở bên cạnh mình trong suốt 3 năm qua và chắc sẽ còn thêm nhiều năm nữa. Lúc nào muốn đối xử tốt hay làm việc lành với Ngài mà chẳng được. Cho nên, thay vì làm việc quá tốt cho Ngài như thế thì có thể dành cơ hội khác. Còn bây giờ thì nên để dành để có thể làm việc lành cho người nọ, người kia thì tốt hơn. Thế nhưng, đối với người phụ nữ đã nhận ơn và rất yêu kính Chúa thì xem đây là cơ hội không thể bỏ qua. Cho nên đã tận dụng thời điểm đó mà được bày tỏ việc lành tôn kính Chúa của mình. Chưa nói đến ý định chê trách của vài người chứng kiến đó đối với người phụ nữ này là có thật lòng nghĩ đến người nghèo hay không, hay là lòng ganh tị trước hành động của người phụ nữ chân yếu tay mềm đó, dám làm việc mà mình không dám làm, hoặc giả trong lòng họ có động chút lòng tham vì có thể dùng chai dầu đó bán được nhiều tiền lắm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tinh thần làm việc lành của người phụ nữ đó đã được Chúa đặc biệt khen ngợi. Vì các môn đồ còn có những người nghèo xung quanh để có thể luôn có cơ hội làm việc lành cho họ nếu như lòng các môn đồ thật sự tích cực nghĩ đến ý nghĩa đó. Thế nhưng còn đối với Chúa thì chỉ sau thời điểm này thì Ngài đã phải bước vào chặng đường thương khó. Lúc đó người phụ nữ nói trên hay chính các môn đồ muốn có hành động tốt lành với Chúa như vậy thì cũng không còn có cơ hội nữa. Nếu như làm việc lành phục vụ tha nhân là một yếu tố quan trọng để nhận biết một người thật sự có đời sống yêu kính Chúa, sẵn sàng phục vụ Ngài hay không, như chính lời Chúa phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 37 đến câu 40, nếu chúng ta làm việc đó cho kẻ hèn mọn nhất giữa vòng anh em là làm cho chính Chúa. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khác mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 37 đến câu 40. Lời dạy của Chúa cho thấy tinh thần không trễ nải, lập tức phục vụ là thước đo mức độ lòng chúng ta yêu Chúa như thế nào. Thật không dễ để người phụ nữ yêu kính Chúa đó có thể chen qua những người đàn ông để đến gần Chúa Giêsu trước sự chứng kiến của nhiều người và bày tỏ một việc lành mang tính chất vô tiền khoáng hậu như thế. Bà sẵn sàng vượt qua bao ánh mắt nhìn, bao lời dị nghị cười chê, chỉ để quyết lòng không bỏ qua cơ hội để phục vụ cho đấng mà mình đã hết lòng tôn kính. kết quả mà người đàn bà này đã gặt được sau khi gieo ra sự rời rộng và lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Đó không phải là nhận lại được sự ban thưởng lại về vật chất có giá trị nhiều hơn, hay rõ ràng không phải là sự tán thưởng của những người chứng kiến. Song vượt trội hơn mọi điều giới hạn đó chính là được Đức Chúa Giêsu đẹp lòng và xác nhận đó là một việc tốt cho chính Ngài. Thật như lời sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 9: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Bài học áp dụng: ngày nay chúng ta không còn có cơ hội để được gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt như người phụ nữ yêu kính Chúa khi xưa tại làng Bethany để trực tiếp phục vụ Ngài. Thế nhưng như lời Chúa đã phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 40. Vì vậy cho nên cơ hội làm việc lành để phục vụ Chúa vẫn còn đó xung quanh giữa những người lân cận và trong vòng cộng đồng mà mình đang sinh sống. Hãy tận dụng những cơ hội để bày tỏ những việc tốt lành, bày tỏ lòng yêu thương để san sẻ cùng với những người đang gặp nan đề hay nhu cầu khó khăn trong cuộc sống. Có thể kết quả mà chúng ta nhận lại được từ những người mình bày tỏ việc lành hay những người xung quanh xem thấy đôi khi không phải là lòng biết ơn hay sự tán dương từ mọi người. Tuy nhiên, trên hết cả mọi điều, chúng ta biết rằng chính Chúa là đấng ghi nhận việc lành đó và xác nhận rằng chúng ta đang làm việc tốt cho Ngài. Còn gì phước hạnh hơn khi trong ngày cuối cùng Chúa Giêsu nhìn nhận chúng ta là những đầy tớ ngay lành trung tín vì đã không trễ nải làm việc lành như lời Chúa dạy. Chúa sẽ dành sẵn phần thưởng và sự vui mừng đời đời cho những người không trễ nải mà hết lòng yêu kính, phục vụ Ngài. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 297 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tên Ngài là Giêsu, xuống nơi trần gian này đâu phải là vô cớ để cứu nhân loại đây. Tên Ngài là Giêsu, xuống nơi trần gian này thương con Ngài chết thế, chết trên thập tự kia. Ôi Chúa, xin đừng lìa con. Trên thập tự kia, tên Ngài là Giêsu.